chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong cuốn sách Đối diện với cô đơn, J. Oswald Sanders viết, cuộc vui chơi hoặc sự tích trữ của cải chỉ là những cố gắng vô ích để trốn tránh khổ đau dai dẳng. Nhà triệu phú thường là người cô đơn, và hài kịch gia lại thường thiếu hạnh phúc trong lòng. Sanders còn tiếp tục nhấn mạnh rằng thành công đôi khi cũng không tạo nên sự thỏa lòng. Kế đó, văn hào Sanders trưng dẫn Henry Martin, một học giả nổi tiếng, là bằng chứng về điều mình nói. Martin, sinh viên Đại học Cambridge, được vinh dự là mới 20 tuổi đã đạt được những thành tích lớn trong ngành toán học. Thật thế, anh đã được công nhận đạt đến mức cao nhất của lĩnh vực toán học. Tuy nhiên, anh cảm thấy một sự trống rỗng trong tâm hồn. Anh nói, thay vì tìm được sự hoàn thành trong sự nghiệp mình, anh chỉ nắm được cái bóng. Sau khi lượng giá các mục tiêu của đời mình, Martin vượt biển sang Ấn Độ làm giáo sĩ vào tuổi 24. Khi tới nơi, anh cầu nguyện, Lạy Chúa, xin cho con nóng cháy vì cớ Ngài. Trong 7 năm kế đó, trước khi anh qua đời, anh đã dịch Tân Ước ra 3 ngôn ngữ Đông Phương khó nhất. Những thành tích đáng chú ý đó chắc chắn không phải là bóng câu qua cửa sổ. Đời sống chỉ có ý nghĩa thật và đem đến sự thỏa lòng khi chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Tiếng hát vang lên trong tâm hồn con xin kính dâng cha, ngước mắt lên cao tìm con chẳng dần bao nỗi hân hoan. Chúa Chúa con xin dâng lên Ngài ngàn lời kính yêu cha, cảm ơn Chúa đem buồn vui đến tâm hồn con. Nhớ tháng năm xưa khi con chìm sâu trong những đau thương, tại bước đi ngang con xa lìa bay trên Chúa yêu thương, mất lối hoang mang nơi xa lạ tận trong chốn hang sâu, Chúa yêu mấy trông chờ con, Chúa luôn gọi tên.
Nguyệt Quế vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Vui Chúa Ban. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong những ngày có thật nhiều xáo trộn. Vấn đề khủng bố chưa yên thì đến chiến cuộc tại Trung Đông, và rồi tiếp đến những khủng hoảng về đạo đức ngay trong hàng ngũ của những người lãnh đạo tinh thần. Thật là một thế giới đầy tội ác. Giáo hoàng Gioan Phaolô đã gọi những hành động gây nên tệ trạng này, dù dựa theo tiêu chuẩn nào, cũng đều là những hành động sai trái và là hành động phạm pháp đối với xã hội. Đây cũng là tội lỗi kinh khiếp trước mặt Thiên Chúa. Tình hình Trung Đông, rồi đến những hành động tội ác, tất cả đều phù hợp với lời dạy của Chúa và những diễn tiến trong ngày sau cùng, trước lúc Chúa Giê-xu trở lại. quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong những ngày này. Thế giới chúng ta đang sống nhiều ngàn năm trước cũng ở trong một tình trạng sa đọa tương tự, và Thiên Chúa đã phải hình phạt thế giới bằng cơn đại hồng thủy. Chúa Giêsu đã so sánh ngày Chúa trở lại cũng giống như trong thời ông Noe trước cơn đại hồng thủy. Chúa phán, quả thế, thời ông Noe thế nào, thì cuộc quang lâm của con người, tức là Chúa Giêsu cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Yếu tố Chúa Giêsu nhắc đến trong lời dạy này là yếu tố bất ngờ. Thế giới thời Noe dẫy đầy tội ác, nhưng với đức tin, ông đã được Thiên Chúa cho biết về hình phạt sắp đến, và vì có lòng kính sợ Thiên Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Suốt khoảng thời gian đóng tàu, ông đã nói cho mọi người biết về cơn đại hồng thủy sắp xảy ra. Thánh Kinh gọi ông là kẻ rao giảng sự công chính. Nhưng thế giới bây giờ đã bưng mặt làm ngơ trước lời cảnh cáo đó, cho nên tất cả đều đã không thoát khỏi hình phạt của Thiên Chúa. Ngày nay, qua lời dạy của Chúa Giêsu, chúng tôi cũng loan báo cho mọi người biết rằng, ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian cũng tương tự như thời ông Noe. Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này cách bất ngờ, và nếu thời Noe nước luộc ập tới cuốn đi tất cả, thì trong thời của chúng ta, thế giới sẽ bị thiêu hủy bằng lửa. Lời Chúa dạy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy, còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Đúng như vậy, trong ngày cuối cùng, thế giới này sẽ bị thiêu hủy bằng lửa, và lời dạy của Chúa cho chúng ta là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ tan ra trong lửa hồng. Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Thưa quý thính giả, thế giới chúng ta đang sống là thế giới không có công lý ngự trị, và hy vọng của chúng ta là hướng về trời mới đất mới. Đây không phải là hy vọng hão huyền, nhưng là một thực tế Chúa Giêsu sẽ thực hiện khi Ngài quang lâm. Tình hình thế giới đã biến chuyển để đưa đến ngày đó, như chúng ta đã thấy với bạo hành và tội ác gia tăng khắp nơi. Thánh Kinh thường dùng hai hình ảnh để mô tả ngày quang lâm của Chúa Giêsu. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của người ăn trộm. Hình ảnh ăn trộm nói lên yếu tố bất ngờ. Chúa Giêsu sẽ đến trong ngày chúng ta không ngờ, giờ chúng ta không biết. Chúa Giêsu đã phán, và các môn đệ của Ngài cũng nhắc lại cho chúng ta biết là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Hình ảnh thứ hai Kinh Thánh dùng để mô tả ngày quang lâm của Chúa là hình ảnh của sản phụ. Ăn trộm nói lên yếu tố bất ngờ, còn hình ảnh sản phụ nói lên yếu tố chắc chắn. Có những dấu hiệu cho phụ nữ trước khi họ sinh con và họ biết rõ điều đó. Kinh Thánh dạy, khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thánh Kinh dẫy đầy những hình ảnh về ngày quang lâm của Chúa như vậy, nhưng người ta vẫn không tin, lại còn chế nhạo hay giễu cợt. Nhưng dù không tin hay chế nhạo giễu cợt, Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại. Chúng tôi rao giảng Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa chịu chết, phục sinh và thăng thiên. Chúng tôi cũng rao giảng Chúa Giêsu quang lâm, và đó là toàn thể phúc âm. Phúc âm là tin mừng, Vì Chúa Giê-xu đã giáng trần để cứu rỗi nhân loại, Chúa đã chịu chết và sống lại. Chúa Giê-xu đã thăng thiên, và Chúa cũng sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa. Nếu những lời tiên tri về sự giáng sinh, sự chết và sự sống lại đã thành sự thật thế nào, thì việc Chúa Giê-xu quang lâm cũng sẽ chắc chắn xảy ra như vậy. Chúng ta đang sống trong những ngày tội ác gia tăng, đạo đức suy đồi, khủng hoảng xảy ra khắp nơi. Đây là những dấu hiệu, chẳng những báo hiệu Ngài Chúa Giê-xu trở lại, nhưng cũng là những dấu hiệu cho biết Thiên Chúa sẽ sớm hình phạt con người tội lỗi. Con người ngày xưa đã khinh thường lời Chúa và nước luộc đã đến hủy diệt họ thế nào, thì ngày nay, nếu khinh thường lời của Ngài, chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi hình phạt của Thiên Chúa. Ngày xưa, sau cơn đại hồng thủy, Thiên Chúa đã dùng hình ảnh của chiếc cầu vồng để hứa với con người là Ngài sẽ không hình phạt thế giới bằng nước luộc nữa. Và theo lời dạy của Thánh Kinh, thế giới sẽ bị thiêu hủy bằng lửa để có trời mới, đất mới, có công lý của Thiên Chúa ngự trị. Khước từ lời Chúa, chúng ta sẽ cùng chung số phận với những người phủ nhận Chúa và miệt mài trong tội lỗi. Phúc âm đã được rao giảng. Khước từ hay tiếp nhận tùy nơi quyết định của mỗi người. Riêng bạn, bạn quyết định như thế nào?
Cha, dù nơi đâu nguyện tình yêu Chúa vững bước đi theo Giê-xu. Đường con đi còn bao gian khó, niềm tin con lắm khi càng vơi. Gần bên Cha lòng không lo lắng vì Ngài hằng luôn chăm sóc. Có Chúa luôn dẫn chăm con dù phong ba giông tố vụ vầy, có Chúa luôn chở che con đời an vui trong Chúa quyền năng. Ước muốn trong trái tim con được bên Cha đời đời thỏa vui. Chúa hỡi con kính yêu Cha, nguyện dâng lên lời ca. Cho Chúa, cầu xin Cha đổi mới tâm con, dùng cho con thần linh tươi mới để biết luôn vâng phục Cha.
Từ nay con nguyện giao danh Chúa, để muôn dân đến tôn thờ Cha.
Rồi mai đây toàn dân trên đất một lòng hòa vang câu hát. Chúng ta hallelujah, ngợi khen Cha, vua Chúa năng quyền. Hát sướng hallelujah, ngợi tôn cao Thiên Chúa tình yêu. Chúa hỡi Cha kính yêu ơi, tình yêu Cha ngàn đời chẳng phai. Thế giới mãi mãi tôn cao, ngợi khen Cha. Cho Cha, dù nơi đâu nguyện tình yêu Chúa vững bước đi theo Giêsu. Đường con đi còn bao gian khó, niềm tin con lắm khi càng vơi. Gừng bên Cha lòng không lo lắng, vì Ngài hằng luôn chăm sóc. Có Chúa luôn dẫn chăn con, dù phong ba dòng tố phù vây. Có Chúa luôn chở che con, đời an vui trong Chúa quyền năng. Ước muốn trong trái tim con được bên Cha ngàn đời thỏa vui. Chúa ơi, con kính yêu Cha, nguyện dâng lên lời ca. Dâng cho Chúa, cầu xin Cha đổi mới tâm con, dâng cho con thần linh tươi mới để biếng luôn vâng phục Cha. Từ nay con nguyện giao dâng Chúa, để nguyện dâng đến tôn thờ Cha. Rồi mai đây toàn dâng trên đấng, một lòng hòa vang câu hát. Chúc vang hallelujah, người khen Cha vua Chúa năng quyền. Hát xưa hallelujah, người tôn cao Thiên Chúa tình yêu. Chúa ơi, Cha tình yêu ơi, tình yêu Cha ngàn đời chẳng phai. Thế giới mãi mãi tôn cao, người khen Cha là Chúa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Vâng Phục Ý Cha, một sáng tác của Hoàng Phúc do Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về hai yếu tố cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành, đó là tình thương và kỷ luật. Về tình thương, con em chúng ta cần có một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau và cả cha và mẹ đều thương con, chăm lo cho con. Tuy nhiên, tình thương phải đi kèm với kỷ luật. Nếu cha mẹ chỉ thương con mà không có kỷ luật, con dễ trở thành hư hỏng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ áp dụng kỷ luật mà thiếu thương yêu, con sẽ trở thành nhút nhát, mặc cảm và khó thành công trong đời. Con em chúng ta cần được cha mẹ yêu thương và dùng kỷ luật để hướng dẫn các em đến chỗ kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Yếu tố thứ ba để con em chúng ta nên người trưởng thành là đời sống được ổn định. Ổn định về mặt tình cảm, tinh thần và ổn định trong nếp sống hàng ngày. Ổn định về tình cảm là cha mẹ yêu thương nhau, không gây gổ nhau, không nói đến ly thân, ly dị, không tranh giành tình thương của con cái. Ổn định về tinh thần và trong nếp sống hàng ngày là cha mẹ không thay đổi chỗ ở hay thay đổi công việc quá nhiều. Ở tại đất nước này, chúng ta có nhiều cơ hội để học hành, để thăng tiến trong ngành nghề của mình, cũng như cơ hội làm giàu. Vì thế, nhiều người thích thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở. Người nào thay đổi nhiều thường được xem là khôn ngoan, biết nắm lấy cơ hội. Và hầu như càng thay đổi thì càng lên chức nhanh và lương càng cao. Rồi khi lương cao, chúng ta lại muốn đổi nhà, đổi đến những khu vực sang trọng hơn. Và cứ như thế, đời sống tiếp tục thay đổi. Những người làm hoài một công việc, ở mãi một căn nhà, bị xem là an phận, nhút nhát, không dám phiêu lưu. Tuy nhiên, mỗi khi cha mẹ thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở, tinh thần của con cái bị xáo trộn rất nhiều. Những xáo trộn đó ảnh hưởng trên sự quân bình trong đời sống các em. Khi đời sống cha mẹ ổn định, ít thay đổi, con cái cảm thấy an toàn và quân bình hơn. Để có đời sống ổn định, chúng ta nên bằng lòng với những điều mình có, không đứng núi này trong núi nọ, không mơ ước những điều quá khả năng, hay mơ ước những điều người khác có. Sứ đồ Phao-lô dạy, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 6 đến câu 9. Đúng như lời Kinh Thánh dạy, thỏa lòng là một lợi ích lớn. Ngược lại, không thỏa lòng sẽ mang đến nhiều tai hại. Nhiều người không bằng lòng với điều mình có, với công việc hay ngành nghề trong tay, nhưng cứ muốn thay đổi, nay thử việc này, mai thử việc khác. Cũng có người không bằng lòng với nơi mình sinh sống, nghĩ rằng ở thành phố khác, tiểu bang khác thích hợp hơn, dễ sống hơn, và vì thế đem gia đình đi hết nơi này đến nơi khác, khiến đời sống xáo trộn, tinh thần con cái bị dao động. Nói về thay đổi trong việc làm, có một điều thấy như lợi mà không lợi, trái lại có nhiều nguy hiểm. Đó là để cho vợ hay chồng đi làm xa một thời gian. Chẳng hạn như về Việt Nam làm ăn 3 tháng hoặc nửa năm, hay đi đến một nơi mức sống không đắt đỏ, dễ làm ra tiền, để kiếm một số tiền rồi trở về với gia đình. Tính toán như thế có thể lợi cho gia đình về mặt kinh tế, nhưng sẽ có nhiều thiệt hại về những mặt khác. Vì vợ chồng sống xa nhau, con cái không được ở gần cha mẹ. Như chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần, trong đời sống, tình người quan trọng hơn tiền bạc, vật chất. Chúng ta không nên vì tiền bạc mà hy sinh những ngày tháng được ở bên cạnh người thân yêu. Những cha mẹ đi làm ăn xa, phải vắng mặt trong gia đình, sẽ không có thì giờ ở gần con để chăm sóc dạy dỗ con. Con cái không được dạy dỗ chu đáo, có thể hư hỏng. Và vì sống xa cha mẹ, lớn lên các em không cảm thấy gần gũi, thân thương với cha mẹ. Nguy hiểm thứ hai là khi vợ chồng sống xa nhau lâu, cám dỗ sẽ đến và chúng ta sẽ khó có thể chống lại được. Khuynh hướng của con người là xa mặt cách lòng. Khi chúng ta đặt vật chất lên trên tình vợ chồng, sẵn sàng hy sinh tình vợ chồng để có nhiều tiền, tình yêu đó không được chăm sóc, nuôi dưỡng, sẽ phai nhạt. Dần dần, chúng ta sẽ có một hôn nhân không tình yêu, hoặc là không còn hôn nhân nữa. Vì những lý do đó, bằng lòng với điều mình có là điều lợi lớn. Điều thứ hai chúng ta cần làm để có đời sống ổn định là đặt mục tiêu cho đời sống. Chúng ta cần có mục tiêu cao đẹp và hướng đến, để không nản lòng khi gặp khó khăn và không bị người chung quanh lung lạc. Mục tiêu của người tin Chúa là làm vinh danh Chúa và mang lại hữu ích cho người chung quanh, chứ không phải là chạy theo tiền bạc, vật chất hay những thú vui của đời. Một người không có mục tiêu hay phân tâm và dễ bị ảnh hưởng của người chung quanh. Khi đời sống gia đình không ổn định nhưng thay đổi thường xuyên, con cái chúng ta sẽ bị chao đảo vì các em cứ phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Các em bị mất bạn, mất khung cảnh quen thuộc và từ đó thấy hụt hẫng, bất an, thiếu tự tin ở chính mình. Tất cả những điều đó sẽ khiến con em chúng ta khó trưởng thành về mặt tinh thần. Có lẽ quý vị còn nhớ, tháng 3 năm nay, tại thành phố Santa California, một vụ thảm sát xảy ra trong trường học, làm mọi người kinh hoàng. Em Andy Williams, 15 tuổi, đem súng vào trường bắn chết 2 người bạn và làm bị thương 13 người khác. Mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt, nhất là khi thấy hung thủ là một em học trò ốm yếu và nhút nhát. Mọi người đều hỏi, tại sao một học sinh hiền lành mà lại giết người kinh khủng như thế? Tuy nhiên, khi nhìn vào đời sống gia đình em Andy, người ta biết nguyên nhân nào đã đưa em đến chỗ hành động dại dột như vậy. Chúng tôi không binh vực hành động giết người, nhưng chỉ trình bày những nguyên nhân đằng sau thảm cảnh để chúng ta thấy đời sống gia đình ảnh hưởng đến con cái như thế nào. Em Andy đang đi qua tuổi thiếu niên, là tuổi có nhiều thay đổi. Trước những thay đổi quá lớn như thế, em cần một nơi an toàn, vững chắc để nương tựa. Ba điều con em chúng ta cần để có thể trở nên người trưởng thành là có một gia đình yêu thương, cha mẹ yêu thương nhau và cha mẹ yêu thương, thông cảm con cái. Thứ hai, các em cần một gia đình có kỷ luật, cha mẹ hướng dẫn con vào khuôn phép và sửa dạy, chỉ bảo con trong mọi việc. Và thứ ba, các em cần một môi trường thân yêu quen thuộc, nơi mà các em được yêu thương và chấp nhận. Điều đáng thương cho em Andy là em không có một điều nào trong cả ba điều nói trên. Cha mẹ em Andy ly dị nhau khi em chưa được 4 tuổi. Em sống với cha, thiếu tình thương của mẹ. Cha em quá bận rộn với việc làm ăn sinh sống, không có thì giờ chăm sóc dạy dỗ con. Vì khó khăn trong công việc, ông phải thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở nhiều lần. Mỗi lần thay đổi như thế, em Andy bị mất bạn, mất nơi nương tựa. Khi đến trường mới, em lại bị bạn bè trêu chọc. Em Andy bị hụt hẫng tất cả, cứ như thế hết ngày này sang ngày khác. Cuối cùng, vì quá chán nản và tuyệt vọng, em đã hành động dại dột, để rồi chôn chặt cuộc đời trong ngục tối. Thưa quý vị, qua kinh nghiệm đau thương của em Andy, chúng ta thấy, nếu thương con, cha mẹ hãy thương nhau, sống với nhau trong hòa thuận, tha thứ. Không gì khiến cho con cái bình an hơn là thấy cha mẹ yêu thương nhau. Thứ hai, nếu chuyện thay đổi chỗ ở không thật sự cần thiết, chúng ta có thể chờ đến khi con lớn. Nếu cần, chúng ta hy sinh dự tính của mình để đời sống con được ổn định. Nhưng quan trọng hơn hết, đừng chỉ lo nhu cầu vật chất, nhưng hãy dành thì giờ chăm sóc mặt tình cảm và tâm linh của con cái. Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, phải đề phòng, đừng để lòng tham lôi cuốn, vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu. Trích Phúc Âm Luca chương 12 câu 15. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những yếu tố khác giúp chúng ta đào tạo nên những đứa con trưởng thành và xây dựng một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Và tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn Ngài suốt cả cuộc đời. Ngài dìu tôi qua bao phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tưởng chừng đã mất Chúa sắc hương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chữa trị.
Chỉ có duy Ngài, nhạc và lời, Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Phước cho sứ giả hòa bình do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Ngày kia, một cậu bé hỏi cha mẹ rằng, tại sao có chiến tranh? Người cha bắt đầu giải nghĩa. Lát sau, bà mẹ không đồng ý, nói điều gì đó. Người cha cãi lại, họ tiếp tục giành nhau phát biểu. Một chập sau thì hai người nổi nóng cãi nhau ồn ào. Cậu bé thấy vậy nói, à thôi đủ rồi, con hiểu lý do gì có chiến tranh rồi. Một câu chuyện vui, nhưng giúp chúng ta thấy rõ chiến tranh chỉ là hình ảnh to lớn của những cuộc gây gổ, xung đột trong gia đình, trong xã hội và trong chính mỗi tấm lòng chúng ta. Muốn giảm bớt chiến tranh, xã hội này cần nhiều người can đảm, dám đứng ra can gián và giúp cho mọi người hòa thuận nhau, hay là giúp cho những quốc gia tránh được những cuộc tranh chiến đầy máu lửa. Vai trò của những sứ giả hòa bình đó luôn luôn được loài người tôn trọng. Hàng năm, người ta thường có giải thưởng Nobel cho những người có những hành động và việc làm có ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực đến nền hòa bình trên thế giới. Trong Thánh Kinh Tân Ước, chữ hòa bình hay hòa thuận được nói đến 88 lần trong tất cả 27 sách. Bắt đầu từ việc các thiên sứ loan báo tin mừng Chúa Giáng sinh cho các mục đồng, cho đến lúc Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ sau khi Ngài sống lại. Lời Chúa lúc nào cũng thách thức chúng ta là con cái Chúa, phải là những người mang đến hòa thuận cho người khác. Chúa chẳng những khích lệ chúng ta, nhưng cũng cho chúng ta những lời hứa phước hạnh khi chúng ta làm được những điều đó. Bí quyết nào giúp chúng ta trở thành một người như vậy? Người làm cho người ta hòa thuận nhau là người đã làm hòa với Thượng Đế và đã kinh nghiệm được ơn tha thứ của Ngài. Người chưa hòa thuận với Đức Chúa Trời là người chưa được tha thứ tội lỗi, chưa kinh nghiệm được sự bình an, chưa học được những bản tính mà Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Những người đó không ý thức được sự hèn yếu của mình, không biết than khóc cho tội lỗi của mình, không biết hạ mình và khiêm nhượng là gì, không đói khát sự công nghĩa, không có lòng hay thương xót và tấm lòng trong sạch, thì họ không thể nào giúp cho người khác hòa thuận với nhau được. Người đó cũng phải kinh nghiệm được phước hạnh của sự tha thứ và niềm vui được hòa thuận với mọi người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 23 đến câu 24, Chúa dạy môn đệ Ngài khi lên đền thờ dâng của lễ, trước hết phải làm hòa với người mình đang hờn giận, thì lời cầu xin hay cầu nguyện của mình mới được Chúa nhậm. Nhiều người hiểu lầm rằng hòa thuận là khi hai người nín lặng, không cãi vã khi sống chung với nhau. Thật ra, khi hai vợ chồng vì giận hờn không muốn nói chuyện với nhau nữa, đó không phải là hòa thuận. Nhịn nhau cũng chưa chắc là hòa thuận, nếu trong lòng còn bực tức, cay đắng và chưa tha thứ nhau. Vợ chồng ông bà kia sống với nhau đến 75 tuổi mà không bao giờ cãi nhau. Ngày kia khi họ đãi tiệc kỷ niệm ngày cưới, có người hỏi thăm và xin cho biết được lý do. Bà vợ mới kể rằng, sau khi cưới nhau, họ đi tuần trăng mật ở Grand Canyon. Họ mướn lừa cởi đi xuống dốc núi Canyon. Con lừa của người chồng bị vấp. Ông chồng té đau quá, đứng lên nắm hai tay con lừa, lắc lắc thật mạnh và nói, một, lần sau lừa bị vấp nữa và làm cho ông té đau, ông đứng lên nắm tay lừa lắc lắc và nói, hai. Khi con lừa làm cho ông té lần thứ ba, ông cũng làm vậy, nói ba, rồi ông rút súng lục bắn con lừa chết tại chỗ. Bà vợ thấy tội nghiệp con lừa nên mở miệng cằn nhằn phản đối về thái độ của ông. Ông chồng lại gần nắm hai lỗ tai của vợ, lắc lắc rồi nói, một. Bà này kể rằng, từ đó về sau bà không hề có lời cãi cọ với ông nữa. Hai vợ chồng này sống với nhau mà không có sự tranh cãi, nhưng đó không phải là hòa thuận thật, vì chắc chắn người vợ này có rất nhiều ấm ức mà không dám nói ra. Hòa thuận là một mối liên hệ tốt đẹp, không có bực tức, hờn oán, tức giận trong lòng. Muốn có điều đó, chúng ta cần sự thông cảm và tha thứ nhau. Người có lòng hòa thuận không đòi hỏi người làm mình phiền lòng phải xin lỗi, phải nhượng bộ mới tha thứ, nhưng phải có thái độ tích cực, tìm cách hòa giải hay xin lỗi trước, dù cảm thấy mình thật sự không có lỗi. Điều họ quan tâm không phải tìm xem ai lỗi, ai phải, nhưng làm cách nào mang đến hòa bình và vui vẻ trong mối liên hệ giữa hai người. Người có khả năng giúp cho người khác hòa thuận, đó là những người đã được hòa thuận với chính mình. Trước khi giúp giải quyết nan đề của người khác, thì chính nan đề của mình phải được giải quyết. Đó là những nan đề của nội tâm, những mặc cảm tội lỗi trong đời sống. Một ông chấp sự kia có đứa con trai đến tuổi vị thành niên, thì bỏ nhóm lại, đi hoang theo bạn bè xấu và sinh hoạt với băng đảng. Ông rất đau lòng và cảm thấy mất đi sức mạnh để phục vụ Chúa trong hội thánh hay làm chứng cho người khác. Tôi khuyên ông rằng, trước mặt Chúa, nếu ông biết mình đã hết sức dạy dỗ con cái, nhưng nó không vâng lời và lựa chọn con đường của ý riêng, thì ông bà không nên mang mặc cảm nào, nhưng hãy tha thứ cho chính mình, thì mới có thể có đủ nghị lực mà giúp cho người khác đến với Chúa. Con của ông bà, nó hư thân vì nó đã tự lựa chọn con đường đó, chứ không phải lỗi của ông bà hay là vì Chúa thiếu quyền năng. Biết đâu, Chúa cho phép con ông bà kinh nghiệm một thời gian những đau thương của đời sống không có Chúa, rồi Ngài sẽ kêu gọi nó trở lại với Ngài. Hãy bình an, cầu nguyện cho con, và đừng mang mặc cảm nào hết. Khi chính mình được bình an trong lòng, hiểu được tình yêu và ơn điển lạ lùng của Chúa, thì mới có thể giúp cho người khác tìm được sự bình an nội tâm, giúp cho họ hòa thuận với nhau và với Chúa. Vậy, mục đích của sự làm cho hòa thuận là gì? Làm cho người hòa thuận không đòi hỏi phải gìn giữ sự hòa thuận với bất cứ giá nào. Có người hãnh diện là không bao giờ cãi cọ với ai. Thật ra, họ không cãi cọ có lẽ vì không đủ can đảm để nói lên những gì cần nói, làm những gì cần làm khi đứng trước những bất công và những điều chướng tai gai mắt. Đời sống họ có thể như vậy chỉ vì họ quá hèn nhát, và hèn nhát là kẻ thù của hòa bình. Đôi khi chính con cái Chúa cũng vì muốn tránh cãi cọ, cho nên không dám mở miệng ra làm chứng về Chúa cho ai, vì sợ mất vui, sợ mất đi sự hòa thuận với bạn mình. Làm vậy không khác nào họ chấp nhận để cho bạn mình rơi vào địa ngục, thà rằng để cho bạn mình mất linh hồn, chứ không muốn mất tình bạn khi làm chứng về Chúa cho họ. Đó là một sự hòa thuận nguy hiểm, một mối hòa bình tạm bợ, vì họ sẽ giữ được một người bạn thân trong thời gian ngắn, nhưng sẽ mất người bạn đó đời đời mãi mãi, vì người đó sẽ đau khổ đời đời nơi hỏa ngục. Mục sư Thomas Steben nói, tôi không thích nói về hình phạt, về tòa án trắng của Đấng Christ, nhưng tôi phải nói vì thương người Việt chúng ta, không muốn thấy một ai chết mất nơi hỏa ngục. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5, câu 18 đến câu 19, Phao-lô nhắc nhở rằng, Chúa đã giao phó cho chúng ta là con dân của Ngài, sứ mạng đi ra giúp cho người khác, làm hòa với Đức Chúa Trời và với nhau. Đoạn 5, câu 18 nói rằng, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Câu 20. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, chúng ta phải là những người có tinh thần mang đến hòa thuận. Chúng ta có trách nhiệm kêu gọi mọi người làm hòa với Đức Chúa Trời. Hòa bình với Chúa cũng không phải hòa bình bằng bất cứ giá nào hay bất cứ cách nào. Chúng ta không dùng những quyền lợi để dụ dỗ người nào đến với Chúa. Chúng ta cũng không nói đến những phước hạnh hay là sự giàu có mà Chúa ban cho mình để thu hút người ta đến với Chúa. Nhưng chúng ta muốn mọi tội nhân ngừng chống đối và làm hòa với Đức Chúa Trời theo giải pháp của Chúa mà thôi. Đó là mọi người phải ăn năn tội lỗi, chấp nhận phương pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa cứu thế, đầu phục Ngài và giao phó cuộc đời mình cho Ngài cai quản. Lời Chúa nói rõ trong Luca đoạn 13 câu 3 rằng, nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Và trong Giăng đoạn 3 câu 36, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Còn về mối liên hệ giữa anh chị em chúng ta trong Chúa, thì lời Chúa có kêu gọi chúng ta sống với nhau trong hòa thuận, như trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 11. Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời của sự yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Trong một bài cầu nguyện được nhiều người biết đến của Thánh Francis Assisi, ông bắt đầu như sau. Lạy Chúa, xin Ngài dùng con như một dụng cụ đem đến hòa bình. Nơi nào có hờn oán, cho con biết mang đến tình yêu. Nơi nào đầy thù hận, cho con biết mang đến thứ tha. Những lời đó cố động lại mục đích của người có tấm lòng muốn mang đến hòa thuận trong gia đình, trong hội thánh và trong xã hội mà Chúa cho họ đang sống. Quý ông bà anh chị em đang có tấm lòng đó hay không? Chúng ta muốn có tấm lòng và những hành động mang đến hòa thuận không? Tại sao cần có điều đó? Vì người mang đến hòa thuận sẽ được Chúa ban phước. Chúa hứa ban phước hạnh cho người mang đến hòa bình, nhưng làm được điều đó không phải dễ dàng. Chúng ta phải đề cao cảnh giác, tích cực và can đảm bảo vệ những mối liên hệ đang tốt đẹp. Một quốc gia có hòa bình là do nhiều người có hành động cụ thể để đưa quốc gia đó đến hòa bình. Vì cái đó mà chính phủ nước nào cũng có những người và những cơ quan luôn luôn dò xét từng chuyện lớn nhỏ để dập tắt những trận chiến nho nhỏ có thể đưa đến chiến tranh lớn từ trong nội bộ của quốc gia cho đến chiến tranh với những nước ngoài. Trong gia đình hay hội thánh cũng tương tự. Nếu chúng ta không giải quyết những nan đề nhỏ, thì dần dần chúng sẽ nảy sinh ra những nan đề lớn. Hòa bình đòi hỏi những người lãnh đạo phải có những hành động bảo vệ an ninh và trật tự, duy trì và khuyến khích sự hòa thuận, xét xử cách công bằng, giải quyết mọi tranh chấp cách ổn thỏa, không thiên vị người nào hay thành phần nào hết. Gia đình đầm ấm hòa thuận đem đến niềm vui khó tả cho một chủ gia đình khôn ngoan. Hội thánh hiệp một vui vẻ là niềm phước hạnh cho người quản nhiệm hay ban điều hành khéo léo và đầy ơn. Nếu ngược lại thì họ sẽ mang lấy những nỗi khổ tâm buồn bã triền miên. Lời hứa cho người mang đến hòa bình là lời hứa phước hạnh. Phước hạnh là niềm vui mừng của người được dự phần giúp đỡ cho một hay nhiều người đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm, bất an. Phước hạnh là niềm vui mừng không tả của người có công giúp cho một tội nhân phục hòa với Đức Chúa Trời và ăn năn tiếp nhận Chúa cứu thế. Ta xem câu Matthew đoạn 5 câu 9. phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Một trong những cái phước đó là họ xứng đáng được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Được gọi là con Đức Chúa Trời không khác nào được người ta khen, đúng là cha nào con nấy. Đó là một lời ngợi khen, một vinh dự cho người được khen như vậy. Cha chúng ta trên trời là Chúa của bình an và hòa bình. Người ngoại đạo nhận ra chúng ta thật sự là con cái của Chúa khi chúng ta có khả năng mang đến bình an và hòa bình thật sự cho người khác. Mang đến hòa thuận là một trong những con đường đưa đến hạnh phúc cho chính đời sống mình. Muốn được phước hạnh này, trước hết chính chúng ta phải được hòa bình với Chúa, với chính mình và với mọi người. Phước hạnh này cũng là niềm vui lạ lùng trong tâm hồn khi thấy người khác được hòa thuận với Chúa và được cứu. Người giúp mang đến sự hòa thuận trong gia đình, trong hội thánh và trong xã hội là những sứ giả hòa bình hiếm có, vì họ chính là những người xứng đáng được gọi là con của Đức Chúa Trời. Tôi thách thức quý ông bà anh chị em, từ nay mỗi ngày nhờ sức Chúa tập có những hành động tích cực và cụ thể để mang đến hòa thuận trong gia đình, trong hội thánh và trong xã hội anh chị em đang sống, để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa hứa ban cho những người có tâm lòng tìm kiếm hòa bình và giúp cho người khác được hòa thuận, để có đời sống xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời và thu hút được nhiều tội nhân đến với Ngài. Amen.
Bao la, bao la, bao la. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, tại Hoa Kỳ, tháng 6 là tháng có nhiều lễ thành hôn nhất. Theo thống kê cho biết, thì mỗi năm có khoảng 5 triệu cô dâu chú rể làm lễ thành hôn tại Hoa Kỳ. Cũng theo thống kê, thì tại Hoa Kỳ, ngành kinh doanh cưới hỏi thu vào 50 tỷ Mỹ Kim hàng năm và các cô dâu chú rể chi tiêu khoảng 25 tỷ Mỹ Kim cho tuần lễ trăng mật. Lễ thành hôn là ngày vui mừng cho nên cô dâu chú rể và gia đình hai họ không ngại sự tốn kém và mong ước được nhiều người tham dự. Trong Thánh Kinh, sách Khải Thị chương 19 có chép về một lễ cưới do Thượng Đế tổ chức. Trong lễ cưới này, Chúa không mời chúng ta đến dự với tư cách quan khách, nhưng chính chúng ta sẽ được dự phần quan trọng. Thánh Kinh cho biết, trong lễ cưới, được gọi là lễ cưới chiên con này, tất cả những người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, tức là Hội Thánh Chúa, sẽ là cô dâu, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chiên con, đã giáng thế chịu chết, chuộc tội cho nhân thế, sẽ là chú rể. Lễ cưới này là ngày vui vẻ và phước hạnh nhất, vì là ngày Chúa Giê-xu tiếp rước các tín hữu chân thật của Ngài, về sống vĩnh viễn với Ngài, trong sự vinh hiển đời đời. Trung bình mỗi năm, đặc biệt là trong tháng 6, chúng ta nhận được các thiệp mời dự lễ thành hôn từ những người quen biết. Đôi khi, vì sự bận rộn hoặc ở xa, chúng ta phải từ chối tham dự một vài lễ cưới trên trần gian, mà chỉ gửi thiệp và quà chúc mừng mà thôi. Nhưng lẽ nào, chúng ta từ chối cơ hội quý báu được dự phần trong lễ cưới chiên con trên thiên quốc? Câu 9 trong sách Khải Thị chương 19 chép: phước cho người được mời dự tiệc cưới chiên con. Nếu quý vị muốn đáp lại lời mời dự tiệc cưới chiên con của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con tấm lòng trong trắng và cuộc sống đầy ý nghĩa, chuẩn bị cho ngày dự phần trong lễ cưới chiên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 994. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 994 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.